Hồng Liên Bảo Giám, chương 52, thói quen không giống người. Gocchuyenaudio.com, Từ Đằng cố nén nước mắt lao đi. Ta đi làm, Bạch Anh hơi do dự rồi cũng đi theo. Phòng bếp nhỏ hiện không có ai, dạo này ăn uống toàn là nhà bếp lớn phái người đưa hộp đồ ăn đến. Từ Đằng không giỏi nấu ăn, phần lớn thời gian nàng chỉ lo tu luyện. Đừng thấy Bạch Anh nhỏ tuổi nhưng nàng thích nhất là lén làm đồ ăn. Hành động này ở trong hầu phủ không xem như làm sai, không ai la dầy nàng. Qua vài năm tài nấu ăn của Bạch Anh giỏi nhất trong tám nha hoàn. Những người khác vì ban đầu có nữ phó chuyên môn nấu ăn cho Tô Kính nên không giỏi mảng này. Viện lạc năm tiến, Tô Kính đi qua từng tiến. Ba luyện khí sĩ ở trên trời vẫn không có can đảm khiêu chiến Tiêu Dao Hầu đã bần thần rời đi. Có hai tiểu yêu mới đến theo sau Tô Kính, đó là Ưng Dương và Khuyển Thập Lang. Hai tiểu yêu thực lực kém không dám ra ngoài, đứng bên cửa sổ xem cuộc chiến. Yêu vật to lớn dài một công lý khiến cả hai không có can đảm đứng trong viện, lộ rõ đặc điểm yêu vật khắc chế nhau. Chủ yếu vì Tô Kính chưa tăng thêm trang bị cho Ưng Dương, Khuyển Thập Lang, ví dụ phù lục chống cự yêu lực. Đạo môn chuyên môn có loại phù lục này, hữu hiệu xóa bỏ nỗi sợ bẩm sinh nếu không đạo môn nuôi dưỡng yêu quái có điểm yếu rất rõ ràng. Đạo nhân đi ra ngoài trừ mang theo đệ tử đa số là yêu quái được nuôi. Yêu quái đánh nhau nếu không có loại phù lục này thì không còn ý nghĩa gì, yêu vật mạnh ức chế yêu vật cấp thấp triệt để. Trừ phi yêu quái tu luyện thành hình người thật sự, biến mất hoàng cốt mới không bị đẳng cấp ức chế. Vẻ mặt Ưng Dương ngại ngùng, Khuyển Thập Lang thì hoàn toàn không chú ý cười nham nhở theo sau lưng Tô Kính. Tô Kính mặc kệ, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể quyết định sống chết của hai tiểu yêu. Thần cầm của binh gia rất ác, bỏ xa đạo môn về khoản khống chế yêu vật. Từ Đằng nhanh chóng bưng đồ ăn lên, một chén cháo đặc xanh biếc mùi thơm nức mũi, rồi một đĩa bàn đào đã cắt, một chén trái cây, nửa miếng bánh tráng. Mỗi món ăn tài liệu đều là đạo môn đặc biệt gieo trồng cho luyện khí sĩ ăn. Tô Kính sống quen cơm đến há mồm, trong ký ức của thế tử Tiêu Dao Hầu không biết nhiều về mấy thứ này. Tô Kính ăn nhanh xong thấy thời gian còn sớm, hắn kêu Từ Đằng chuẩn bị nước nóng, hắn muốn tắm rửa thay đồ. Tô Kính sai khiến nàng làm việc, Từ Đằng mới nở nụ cười. Tô Kính thầm lắc đầu, nha đầu này là khó giải quyết nhất. Chờ Tô Kính ăn xong rồi Ưng Dương không kiềm được hỏi. Thiếu gia chúng ta ăn cái gì? Chịu đói đi, hôm nay hai ngươi theo ta đi luyện võ, chờ ta lên kế hoạch thực đơn cho các ngươi đã. Ưng Dương không ý kiến, Khuyển Thập Lang nhăn mặt nói, thiếu gia chúng ta còn nhỏ, nếu không ăn gì thì. Ưng Dương vỗ sau gáy Khuyển Thập Lang, mắng, cái tên khốn này, sẽ để ngươi chết đói sao, nếu muốn ăn thì trong nhà có bồn cầu. Ưng Dương thấy Khuyển Thập Lang rất mất mặt nên răn dạy gã. Khuyển Thập Lang đưa mắt nhìn Tô Kính, xem bộ dạng nếu hắn không phản đối thì gã thật sự sẽ lao vào nhà. Tô Kính ngạc nhiên, chó thật sự thích ăn phân, nghĩ đến đây hắn thấy cuộn ói. Tô Kính sắc mặt âm trầm nói, nếu ngươi đi thì tối nay ta sẽ nấu ngươi cho Ưng Dương ăn. Khuyển Thập Lang nghiêm nghị đứng thẳng sống lưng, khí chất anh tuấn thề thốt. Thiếu gia ta sớm ăn kiêng rồi, bốp, Ưng Dương lại vỗ đầu Khuyển Thập Lang. Khuyển Thập Lang tức giận quát, ngươi lại đánh ta, tại sao, Ưng Dương âm trầm nói, lao, gocchuyenaudio.com, sạch nước miếng đi, cái tên này hôm nay hoàn toàn mất mặt. Ưng Dương cảm thấy sau này không ngẩng cao đầu trước mặt đám nha hoàn được. Ưng Dương thầm quyết định phải phân rõ giới hạn, cái tên khốn này không biết giấu bản tính một chút. Nước miếng, Khuyển Thập Lang bản năng hút mạnh phát ra tiếng chọp chẹp. Đám nha hoàn bên cạnh Tô Kính cao mày thụt lùi. Vẻ mặt Khuyển Thập Lang ngại ngùng nói với Hoàng Sương đứng gần mình nhất. Ta chỉ đùa chút, Hoàng Sương kéo tay áo Tô Kính. Thiếu gia chúng ta trở lại tắm rửa. Hoàng Sương không thèm nhìn thẳng Khuyển Thập Lang, gã ủ rũ. Tô Kính không tâm tình nói nhiều, Khuyển Thập Lang làm hắn thấy tởm. Nhưng cũng bình thường, Khuyển Thập Lang mới học làm người bao lâu. Lúc Khuyển Thập Lang ở Lôi Sơn xung quanh toàn là yêu quái, vì giữ giã tính của đám yêu quái nên Bích Nhãn Thần Nha không xếp mục dạy bọn chúng học xã hội nhân loại. Khuyển Thập Lang có học quy tắc lớn, nhiều cấm kỵ của các tông môn, lịch sử địa lý, nhưng là một tên ngốc trong chi tiết sinh hoạt. Trong Lãng Uyển Thư Hải có nhiều môn khách gia thần đi theo Tiêu Dao Hầu đều ở thư phòng, đứng trước mặt Tiêu Dao Hầu. Trước mặt Tiêu Dao Hầu có thêm một bình phong thủy tinh ngăn cách khí thế cường đại mất kiểm soát của gã. Trong môn khách gia thần của Tiêu Dao Hầu có một số chưa trúc cơ, không chịu nổi áp lực đối diện gã thời gian dài. Nhân tài hầu phủ không chỉ về tu luyện còn có người am hiểu chính trị, am hiểu văn hóa. Những người này bày mưu tính kế chưa chắc kém hơn luyện khí sĩ Kim Đan Kỳ. Đại quản gia đứng trước nhất nghe Tiêu Dao Hầu phân tích chuyện này cho mọi người. Tiêu Dao Hầu nói, phản ứng của Thanh Dương Cung vượt sức tưởng tượng của ta. vận dụng quan hệ trong hoàng tộc làm ta mất mặt mệt, bọn họ nghĩ ra được loại chuyện này. Bệ hạ không thích luyện khí sĩ hoàng tộc quá thân với người trong 12 đạo cung. Bình thường giao lưu thì không sao, nhưng hành động nhằm vào đại thần kiểu này sẽ chọc giận bệ hạ. Hầu gia, một môn khách trẻ tuổi chắp tay nói. Phản ứng của hầu gia hơi kịch liệt, e rằng điều này nằm trong tính toán của Thanh Dương cung. Ta đã quá cứng rắn, bệ hạ cũng sẽ không vui. Nhưng dùng một đại yêu kim đan kỳ còn là minh ngư hiếm thấy trong biển để đánh đổi, làm ta rất khó hiểu. Tiêu Dao Hầu gõ ngón tay xuống mặt bàn kiềm chế lòng bức bối, gã cứng rắn ra tay chấn áp đại yêu khiến chân khí trong người rất là táo bạo, đây cũng là một trong các mục đích của đối phương. Lý do Tiêu Dao Hầu về kinh là vì kim đan lục trọng, gã không ức chế được lực lượng sát khí quá nặng trong quân. Nên hoàng đế kêu Tiêu Dao Hầu từ Nam Cương trở về, chỉ cần là người có thường thức luyện khí đều biết kết quả này. Còn mình ngư đó dài hơn 400 trượng, 72 con mắt trong người kết thành yêu đan siêu phức tạp có giá trị to lớn. Thứ này đối với Thanh Dương cung cũng khá quan trọng, tại sao lấy ra chỉ vì làm Tiêu Dao Hầu bực bội. Hầu gia, cách chương.